Chàng rể ma giới, chương 671, chứng, gocchuyenaudio.com, lời hứa to lớn của thánh nữ khiến Trần Duệ cảm thấy bất ngờ. Tục ngữ nói, không có lợi không nói điều hay. Richard chẳng qua chỉ là một tên yếu ớt có ngự thú thuật mà thôi, chẳng lẽ còn có điều gì để thánh nữ miện hạ phải quan tâm sao? Phản ứng của Trần Duệ rất nhanh, lập tức tỏ ra kinh hãi. Ba điều kiện, đúng vậy, nhưng ngươi phải hoàn thành trước cho ta một chuyện đã. Không thành vấn đề, ta đồng ý gia nhập điện thánh quyến, đồng ý ra sức vì miện hạ. Trần Duệ giống như là tiếp được một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, trông cực kỳ hưng phấn. Tuy hắn không rõ thánh nữ muốn làm cái gì nhưng hắn biết ba điều kiện này không có khả năng là không hạn chế. Tỷ như Tuyết Đạt Lai này, lấy thân phận của hắn mà đề ra điều kiện này khẳng định sẽ lập tức bị khống chế. Eudora chậm rãi đi xuống, đánh giá hắn vài lần rồi vừa ý gật đầu. Thứ lát nữa mà ngươi nhìn thấy, kể cả chuyện mà ta muốn ngươi làm, ngươi không được phép tiết lộ cho bất cứ người nào, kể cả Paul. Nếu không, tất cả những kỳ vọng của ngươi đều hóa thành hư vô hết, kể cả sinh mạng của ngươi nữa. Ta hiểu rồi, miện hạ. Mặc dù đây là uy hiếp trần trụi nhưng thanh âm thân thiết của thánh nữ dường như mang theo một loại ma lực khiến cho người ta gần như không cách nào sinh ra chút phản cảm. Ngươi cầm lấy thứ này, đừng có mà buông tay. Eudora vung tay lên, một khối viên cầu màu trắng nhỏ bằng quả bóng bàn xuất hiện trước mặt Trần Duệ. Đi với ta, nhớ lấy, đừng có mà cách xa ta ngoài 5 thước. Trần Duệ nắm chặt lấy viên cầu màu trắng kia, cảm thấy từ viên cầu tràn tới từng trận hàn khí kinh người. Hắn thuận thế dùng mình một cái cùng Eudora đi tới phía sau đại điện. Hai người quẹo phải quẹo trái, lại đi qua một thông đạo dài. Trần Duệ nhìn rõ, thực ra hắn và Eudora chỉ vòng vo 3 vòng. Những ảo giác này đều là do ma pháp trận và thượng cổ phù ngữ tạo ra. Thượng cổ phù ngữ được xem là ngôn ngữ của thần, nghe nói có thể dùng nó để lấy được sự bí ảo của chư thần. Chống lưng cho điện thánh quyến là chí thiên sứ Raphael, chỗ này xuất hiện thượng cổ phù ngữ cũng không có gì là kỳ lạ, chẳng qua gần chỗ thượng cổ phù ngữ lại vô cùng thâm ảo. Có một số phù ngữ và tổ hợp thậm chí ngay cả Lola vẫn chưa từng gặp qua. Trong lòng Trần Duệ vừa động, mở độ sâu phân tích ra bắt đầu ghi chép và phân tích. Đi được một lúc qua rất nhiều con đường ẩn tàng đủ loại cơ quan thì một cánh cửa lớn cũng xuất hiện trước mắt. Tâm niệm Eudora vừa động, cánh cửa từ từ mở ra. Cửa vừa mở ra, Trần Duệ đã cảm giác được một cỗ nhiệt lượng nóng rực đập vào mặt. Lúc này, viên cầu màu trắng kia toát ra hàn khí triệt tiêu hầu hết lửa nóng. Cung điện nhỏ này được bố trí giống như trong miệng núi lửa, tỏa ra nhiệt lượng nóng rực. Nếu như không phải có hàn khí của viên cầu bạch sắc kia bảo hộ thì chỉ riêng thực lực ma vương cấp của Richard tuyệt đối sẽ không chịu được. Trong cung điện còn có một người, đó là Eliza. Lúc này Eliza ăn mặc khá là hở hang, trừ một ít trang sức cổ quái ở trên người ra thì gần như chỉ che có 3 chỗ trọng yếu thôi. Vóc người kia so với tuổi thì trưởng thành hơn nhiều, bộ ngực mặc dù không to lớn bằng Celine nhưng cũng được gọi là đầy đặn, dáng người thướt tha, làn da trắng nõn lúc này mơ hồ có chút mồ hôi. Toàn thân nàng ta tràn ngập một cảm giác dụ hoặc khác biệt. Phân tích chi nhãn của Trần Duệ có thể giám định được mấy trang bị vòng cổ, vòng tay, vòng chân, băng tay. Gocchuyenaudio.com của Eliza là cùng một bộ. Bộ trang bị này có thể đề thăng tinh thần lực và cảm ứng lực lên một mức cao hơn. Eliza ngồi trên mặt đất giữa cung điện, thân thể nàng ta bốc lên vũ khí màu trắng, hai tay nắm lấy một thứ phát ra sóng tinh thần cường liệt. Thứ này giống như là cái tổ của một loài chim, trong tổ còn có một vật thể hình tròn to tầm một quả dừa, được vũ khí màu trắng bọc quanh. Eliza, sao rồi, lão sư? Eliza đứng thẳng người lên, hành lễ. Phù ấn mấy ngày nay đã tăng cường thêm một lần nhưng vẫn giống lúc trước, gần như khó mà cảm giác được rung động gì. Eudora nhìn Trần Duệ một cái. Richard, ngươi mau dùng tâm linh chi ngữ và ngự thú thuật đã từng khiến cho mọi người kinh thán ở kỵ chiến đi, hãy để ta càng thêm quyết tâm trợ giúp cho ngươi đi. Ngươi thấy đấy, đó là một quả trứng ma thú. Nó có tác dụng rất quan trọng với ta. Trần Duệ nhìn quả trứng ma thú kia một cái, trong lòng đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Tình tiết nhỏ này ngay lập tức bị Eudora phát giác ra. Nàng ta đang muốn mở miệng thì liền nhìn thấy Trần Duệ che kín ngực trông vô cùng thống khổ, mãi một lúc lâu sau mới miễn cường bình thường lại đôi chút. Miện hạ, đây là trứng của ma thú gì vậy? Trần Duệ tỏ ra hoảng hồn, tinh thần lực của ngươi có thể cảm ứng được nó. Mắt Eudora sáng rực lên, chỉ có một chút thôi, tinh thần lực của ta vừa mới tiếp xúc thì linh hồn giống như bị thiêu cháy trong hỏa diễm vô cùng vô tận. Thật quá đáng sợ, cảm giác bị thiêu cháy. Eudora hít sâu một hơi, tốt lắm, tâm linh chi ngữ của ngươi còn nhạy bén hơn cả dữ liệu của ta. Thực tế, vừa rồi Trần Duệ mới bị xúc động cường liệt. Biểu tình thống khổ vừa rồi chỉ là để che giấu chấn động trong nội tâm mà thôi. Trong phân tích chi nhãn xuất hiện số liệu của quả trứng này. Chủng tộc, Phượng Hoàng trứng tổng hợp thực lực bình định, không rõ, phân tích, trạng thái ngủ say, có thể ấp nở. Thánh nữ Eudora không ngờ lại có một quả trứng Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không phải là thứ xa lạ gì với người dân Trung Quốc tại địa cầu. Nó là vua của muôn loài chim, đực là Phượng, cái là Hoàng, tổng xưng là Phượng Hoàng. Sự xuất hiện của Phượng Hoàng được ví với điềm lành cũng là một biểu tượng của dân tộc. Trong thế giới ma pháp này cũng tồn tại Phượng Hoàng. Trần Duệ cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được tên gọi này trong miệng của Lola và Paliuka. Đây là một loại sinh vật đã im hơi lặng tiếng từ thời thượng cổ còn cổ xưa hơn cả tộc cự long. Nó đã từng là một trong những sinh vật đỉnh cấp nhất thế giới, có thực lực thần bí mà cường hoành. Do năm tháng đã rất lâu rồi, rất nhiều ghi chép tàn khuyết không hoàn chỉnh, chỉ có thể biết được chúng có hai loại thuộc tính. Một là có thể miễn dịch tất cả lực lượng hỏa diễm, hai là có thể trọng sinh trong hỏa diễm. Miễn dịch với lửa và trọng sinh, riêng hai thuộc tính này quả là cũng đủ biến thái rồi. Người đeo thứ này lên chắc hẳn có thể tăng cường kháng tính cho ngươi. Eudora lấy ra một cái vòng cổ trao cho Trần Duệ. Hiện tại, ngươi điều chỉnh lực lượng cho tốt, dùng tâm linh chi ngữ của ngươi thử cảm ứng nó đi. Trần Duệ tiếp lấy cái vòng cổ. Cái vòng này không ngờ lại là một trang bị cấp truyền kỳ, người đeo nó lên có thể tăng thêm 3 thành tinh thần lực, tăng thêm kháng tính tinh thần, giảm thấp 5 thành tổn hại do hỏa nguyên tố gây ra. Xem ra thánh nữ miện hạ quả là rộng tay. Trần Duệ không chút khách khí đeo vòng cổ lên, sau đó dùng phân tích chi nhãn câu thông với trứng phương. Góc truyện audio.com, Hoàng, dần dần, trứng Phượng Hoàng vốn không có phản ứng, dường như cảm thụ được loại lực lượng thân thiết nào đó ẩn chứa trong cơ thể hắn cho nên mới bắt đầu phát ra rung động nhàn nhạt. Loại rung động đặc thù này ngay cả Eliza cũng cảm nhận được. Hai mắt của Eudora sáng lên, tay áo hơi lay động dường như đè nén kích động trong lòng. Trứng Phượng Hoàng vốn vẫn yên lặng nay không ngờ đã có phản ứng rõ ràng. Trong rung động kia Trần Duệ cảm thụ được một tia khí tức quen thuộc, giống như tinh thần lực của hắn đã sinh ra một sự cộng minh nào đó. Đồng thời, phân tích chi nhãn lúc này cũng truyền tới một chút cảm tình thân cận khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Khí tức này chính là Niết Bàn Chi Lực. Eudora và Eliza không cách nào cảm thụ được tình cảm thân thiết do trứng Phượng Hoàng phát ra. Do có tác dụng của vòng cổ cộng thêm tinh thần lực cấp S cộng cộng và kỹ năng liễm thức của Trần Duệ, cho dù là Eudora cũng không thể nào phát giác được dị thường trong tinh thần lực lượng của hắn. Nhưng chỉ cần dị động của trứng Phượng Hoàng thôi cũng khiến hai người cực kỳ kinh hãi rồi. Trần Duệ thu tinh thần lực lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu tỏ ra mệt mỏi. Miện hạ, tâm linh chi ngữ của ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được sinh mạng và sự tồn tại của nó. Xem ra ta đã cô phụ sự kỳ vọng của miện hạ rồi. Ngươi sai rồi, ta vô cùng vừa ý với năng lực của ngươi. Eudora đã trở lại như bình thường, yêu nhã lắc đầu. Biết không, hạng mục kỵ chiến bị thay đổi thực tế là do có can thiệp của ta. Mục đích của nó chính là vì để kiểm nghiệm năng lực của ngươi. Và ngươi đã thể hiện vượt qua cả mong đợi của ta. Ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi một vũ đài tốt nhất để phát huy năng lực. Chỉ cần ngươi có thể thành công ấp nở quả trứng này thì ta sẽ thực hiện lời hứa kia, thỏa mãn 3 điều kiện ngươi đưa ra. Kể cả Milan, Trần Duệ rất bất ngờ, giờ mới biết thì ra quy tắc mới trong kỵ chiến không ngờ là do thánh nữ cố ý khảo nghiệm năng lực của hắn, mục đích chính là vì trứng Phượng Hoàng. Còn nữa, Milan là đệ tử của Eudora, vậy mà nàng ta không hề nghĩ ngợi đã ném đệ tử của mình đi làm điều kiện trao đổi. Vị thánh nữ này tuyệt đối là một nhân vật kiêu hùng. Vậy thì, một khi Richard thật sự thành công ấp nở trứng Phượng Hoàng, thánh nữ miện hạ có làm theo lời hứa hay giết người diệt khẩu thì con mẹ nó chỉ có quang minh thần mới biết được. Nhưng mà Richard cũng không phải là hòa thượng chỉ biết ăn chảy. Đến lúc đó, không biết là ai khóc ai cười đây, chắc rằng quang minh thần cũng không biết được. Nghĩ tới đây, Trần Duệ kinh hỉ gật đầu. Vâng, miện hạ, nếu đã như vậy thì ngươi hãy làm theo kế ước này, phát ra quang chi huyết thệ đi. Tâm niệm thánh nữ vừa động, trước mặt Trần Duệ liền có thêm một khế ước. Trần Duệ không hề xa lạ gì với quang chi huyết thể. Năm đó, Samuel chính dùng loại lực lượng khế ước này để trở thành người hầu của Trần Duệ. Miện hạ, ta không muốn lừa người. Ta đã đồng ý với Paul đại nhân, sau khi ngài ấy trở thành thần điện kỵ sĩ thì ta sẽ ký kết khế ước trở thành tùy tùng của ngài ấy. Trần Duệ hơi trầm ngâm rồi tỏ ra do dự. Ngươi là đồ ngốc, Eliza kêu lên, bao nhiêu người muốn trở thành tùy tùng của lão sư mà còn không được, ngươi không ngờ lại còn do dự. Thứ mà lão sư cho ngươi nào chỉ cao gấp 100 lần Paul có thể cho. Ta đương nhiên biết, hơn nữa tín nhiệm mà thánh nữ miện hạ dành cho ta càng khiến cho ta không cách nào cự tuyệt. Trần Duệ, gocchuyenaudio.com, thành khẩn nói, ta chỉ có một thỉnh cầu. Trước khi phát ra quang chi huyết thệ, ta muốn đi theo bên Pôn đại nhân cho tới khi kỳ chân tuyển thần điện kỵ sĩ kết thúc. Không thành vấn đề, Eudora nói một cách tán thưởng. Ta rất hân hưởng phẩm chất có thủy có chung của ngươi, cũng rất vui vì sẽ có được một tùy tùng như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là kỵ sĩ thủ hộ thánh quang có đẳng cấp cao nhất điện thánh quyến, có được đặc quyền ra vào đỉnh thánh quyến. Đương nhiên, ngươi muốn vào điện hỏa diễm này thì phải có được sự đồng ý của ta đã, nếu không với những cơ quan trùng trùng ở đây, cho dù ngươi là thánh cấp cường giả nhưng tùy tiện xông vào cũng sẽ bị tiêu diệt. Nguyện hiệu mệnh vì miện hạ. Trần Duệ cúi mình thật sâu, không chút do dự vươn tay tới quang chi huyết thể. Cách chương.